cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của Corinto thứ 2 đoạn thứ 5. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp. Xin chúng ta cùng nhau xem lại ở trong Corinto thứ 2 đoạn 5 câu 9. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta nên có lòng mong ước làm hết sức mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên có lòng mong ước làm những việc để trở nên một người nổi tiếng. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Phaolô nói rõ điều này trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 câu 6. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, thao ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Được tiếp nhận trong Đấng Christ là chỗ đứng của tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi trong Đấng Christ, Ngài làm cho tôi có mọi điều tôi cần. Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu rỗi. Ngài làm cho tôi được trọn vẹn. Đức Chúa Trời thấy tôi được trọn vẹn trong Đấng Christ, tôi không cần phải làm thêm gì. Khi một người đạt đến mức 100%, người đó có tất cả. Chúng ta là những người tin nhận Đấng Christ và chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Được tiếp nhận trong Đấng Christ là chỗ đứng của những người tin nhận Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng được sự tiếp nhận của Ngài là một việc khác. Điều này liên hệ đến tình trạng của chúng ta, là liên hệ đến phương cách của chúng ta ăn sống. Chúng ta có sống cho Đấng Christ không? Chúng ta có mong được sự tiếp nhận của Ngài không? Lòng mong ước muốn được sự tiếp nhận của Đấng Christ không có nghĩa là chúng ta tìm cách đạp lên những người khác để trèo lên đỉnh cao. Tôi lo sợ vì có nhiều cơ đốc nhân làm như thế, bởi vì họ muốn cho danh tiếng của mình nổi lên để được mọi người khác biết đến. Thưa các bạn, mục sư tiến sĩ Campbell Morgan kể lại rằng cách nào ông đã vật lộn với vấn đề này. Ông là thầy giáo khi được kêu gọi trở thành người hầu việc Chúa. Đó là một giờ phút đặc biệt cho ông. Ông cảm nhận được lời của Chúa nói với ông. Con được biệt riêng ra cho chức vụ giảng lời của Chúa. Con muốn trở nên người giảng lớn lao hay muốn trở thành tôi tớ của Chúa? Ý nghĩ đầu tiên của tiến sĩ Morgan là tôi muốn trở thành người giảng lớn lao. Đó có thể là một ham muốn tốt. Nhưng một thời gian sau đó, Chúa nhấn mạnh lại điều này trên ông. Con muốn trở nên người giảng lớn lao hay muốn trở thành tôi tớ của Chúa? Cuối cùng, tiến sĩ Morgan phải lựa chọn. Ông nói với Chúa, lạy Chúa, con muốn trở thành tôi tớ của Ngài hơn những điều gì khác. Ông muốn trở thành một người giảng vô danh, không tiếng tăm. Tôi xin thưa rằng, tôi nghĩ Đức Chúa Trời muốn làm cho tiến sĩ Morgan không những trở thành tôi tớ của Ngài, nhưng cũng sẽ trở thành một người giảng lớn lao. Đôi khi chúng ta có ý nghĩ và ước muốn làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành tôi tớ của Ngài. Các bạn và tôi sẽ đến một nơi mà chúng ta cần thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy dùng con và cho con làm những gì theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho điều này qua lời của tiên tri Jeremy. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Vì này, ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt. Nhưng ngươi, hãy đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong Jeremy đoạn 45 câu 5. Các bạn thấy rõ điều này, phải không? Thưa các bạn có đang tìm kiếm việc làm lớn lao để nổi danh chính mình không? Có nhiều người đang theo đuổi mong ước lớn với lòng ích kỷ. Các bạn có thật sự muốn trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Nếu muốn, các bạn có thể hoàn tất được điều mà Đức Chúa Trời hướng dẫn và Ngài ban thưởng cho các bạn. Xin hãy thành thật với chính mình. Nếu các bạn đang được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, xin các bạn hãy làm cho mình trở thành tôi tớ của Ngài. Và tôi cũng muốn tiếp tục làm tôi tớ của Ngài nữa. Tôi sẽ đứng trước mặt Ngài vào một ngày trong tương lai và khai trình công tác phục vụ của tôi. Và các bạn cũng thế. Đây nên là động lực chúng ta phục vụ Chúa được tiếp nhận. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Hiện nay Côrintô vẫn còn di tích của ghế ngồi quan tòa để xử đoán dân chúng phạm tội trong thời của Phao-lô. Nhưng trước tòa án của Đấng Christ, chỉ có những ai tin nhận ứng hầu tại đó mà thôi. Tại đó không có xử đoán tội lỗi của người tin nhận, vì tội lỗi của họ đã được tha thứ trọn vẹn bởi Đấng Christ ở thập tự giá. Sự phán xét trước tòa án Đấng Christ là để xem các bạn nhận được phần thưởng hay không. Khi Phao-lô nói, chúng ta thải đều ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Xin các bạn hãy nhớ rằng Phao-lô đang viết thơ cho những người tin nhận. Tất cả những người tin nhận Chúa đều sẽ được xử đoán để chúng ta nhận lãnh những điều chúng ta làm khi còn trong xác thịt. Chúng ta sẽ bị xử đoán theo phương cách của chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta đã sống trong phương cách nào trong khi còn ở dưới thế gian? Khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta kết thúc cơ thể cũ. Chúa sẽ hỏi chúng ta dùng cơ thể của mình như thế nào? Chúng ta đã sống như thế nào khi còn ở dưới thế gian này? Phao-lô đối diện với câu hỏi này khi ông viết thư cho các tín hữu ở Philip. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Trong Philip đoạn 1 câu 21. Sau đó Phao-lô nói về lòng mong ước của ông muốn đi ở với Đấng Christ. Nhưng Phao-lô cũng muốn sống lâu hơn để có thể phục vụ hội thánh Philip. Phao-lô muốn tiếp tục giảng tin lành của Đấng Christ lâu hơn một chút nữa. Có một buổi nhóm nọ sau khi mục sư giảng cho hội chúng, ông hỏi, có bao nhiêu người ở đây muốn lên thiên đàng? Tất cả mọi người đều giơ tay lên, ngoại trừ một cậu bé trai. Mục sư nhìn xuống cậu ta và hỏi, cậu không muốn lên thiên đàng, phải không? Cậu ta trả lời, vâng, tôi cũng muốn lên thiên đàng, nhưng tôi muốn làm xong việc hôm nay. Phao-lô muốn đi sớm hơn, nhưng ông muốn ở trong cơ thể này lâu hơn một chút để giảng tin lành. Phao-lô muốn Đấng Christ được tỏa sáng trong thân thể của ông, để ông được sự chấp nhận của Đấng Christ, để ông có thể nhận được phần thưởng. Đây là cách mà tôi cảm nghĩ. Tôi muốn ở trong thân thể này, và tôi muốn làm nhiều hơn công việc cho Chúa nếu có thể được. Đây là động lực thứ nhất cho những người tin nhận Chúa. Tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, và chúng ta sẽ trả lời về những điều đã làm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ cho Chúa một bản tường trình. Tôi xin nói rõ với các bạn một lần nữa, đây không phải là tòa án lớn và trắng như được nói trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11-15. Nơi đó dành cho những người không tin phải ứng hầu. Nếu các bạn là những người đã tin nhận Chúa, tên của các bạn đã được ghi trong sách của sự sống và các bạn có sự sống đời đời. Do các bạn sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ để được sự phán xét cho việc ban thưởng. Các bạn và tôi sẽ ứng hầu trước mặt Chúa. Điều này thúc giục chúng ta phục vụ Chúa một cách được Ngài chấp nhận. Và khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ nói rằng, tốt lắm, con là tôi tớ trung thành của ta. Lòng kính sợ Chúa thúc giục chúng ta kêu gọi mọi người tin nhận Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 11. Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Trong Kinh Thánh nói nhiều đến việc kính sợ Chúa. Chúng ta được nói cho biết rằng kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Trong sách Châm Ngôn đoạn 9 câu 10. Thưa các bạn, có một số người theo khuynh hướng tự do nói rằng chúng ta không cần phải sợ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là đấng dịu ngọt, đối xử dễ dãi với tất cả mọi người. Xin các bạn đừng để bị lừa dối bởi những sự dạy dỗ sai lệch như thế. Các bạn có biết lời của Chúa nói trong sách Hebrew đoạn 10 câu 31? Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Xin chúng ta đừng cho con người ăn bánh ngọt. Đừng giảng tin lành như trái dưa đỏ, như nắng mùa xuân. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời công bình. Vì là Đức Chúa Trời công bình nên Ngài yêu chúng ta. Vì là Đức Chúa Trời công bình nên Ngài cũng muốn cứu chuộc chúng ta. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn không đến với phương cách của Ngài, các bạn sẽ đến trước mặt Ngài trong sự phán xét. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Ngày nay có nhiều tòa giảng không giảng về địa ngục. Có rất ít bài giảng nói về sự đoán phạt và sự phán xét. Kết quả là sự phán xét của Đức Chúa Trời gần như bị bỏ quên trong hội thánh tin lành ngày nay. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài đến tìm và cứu kẻ bị mắc. Thưa các bạn, sa vào tay của Đức Chúa Trời hằng sống là sự kinh khiếp thay. Chúng ta cần sợ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khai trình công việc của mình trước Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 12. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi. Hoặc anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, nhưng không về sự trong lòng. Nói một cách khác, nếu các bạn công bố lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời, các bạn có thể làm điều này trong cách yêu thương. Các bạn không cần đem sấm sét xuống. Do vậy, chúng ta cần nhận thức rõ ràng con người đang hư mất. Nếu chúng ta nói điều đó, chúng ta không nên khoe mình, không phô mình. Chúng ta không cố gắng để trở nên một người nổi tiếng. Tôi rất sợ những điều nổi phồng mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Có nhiều phương cách của tâm lý học để chỉ chúng ta biết cách nào cải sửa thành một người tốt. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn không có Đấng Christ, thì các sự điều chỉnh về tâm lý không hữu ích gì. Các bạn vẫn là tội nhân trên đường đi xuống địa ngục. Điều các bạn cần nhất là Đấng Christ, tức là Chúa cụ thể Giê-xu. Lời của Đức Chúa Trời dạy bảo chúng ta rằng, chúng ta đừng phô trương chính mình, chúng ta đừng làm cho chính mình vinh hiển. Điều quan trọng cho chúng ta cần làm là công bố những lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Mục tiêu và động lực của chúng ta là giảng lời của Đức Chúa Trời để con người nhận biết được sự đoán phạt của Ngài. Điều này có thể làm cho một số hội thánh đang ngủ phải sống động trở lại. Rất nhiều người đang sống trong tội lỗi. Họ đang trên đường đi đến địa ngục. Nhưng tôi không muốn điều này xảy đến cho các bạn. Đức Chúa Trời không muốn con người hư mất trong tội lỗi và bị hình phạt. Tôi hết lòng mong ước các bạn hãy ăn năn tội lỗi và trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu ngay hôm nay. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 13, Phao-lô viết tiếp. Và hoặc chúng tôi cuồng, ấy là gì Đức Chúa Trời? Hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là gì anh em? Phao-lô nói rằng, nhiều người nghĩ ông là kẻ điên cuồng. Điều đó cũng chẳng sao. Vì Phao-lô đang làm việc này cho Đức Chúa Trời. Có một số người khác cho rằng Phao-lô là người dè dữ nghiêm trang. Nhưng ông làm điều đó vì lợi ích của họ. Điều kế tiếp chúng ta lưu ý rằng tình yêu thương của Đấng Christ cảm động trong chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 14-15. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Có người nghĩ rằng tình yêu của Đấng Christ hạn chế chúng ta, cột buộc chúng ta. Đó không phải là ý nghĩ mà Phao-lô đang nói ở đây. Phao-lô nói rằng tình yêu thương của Đấng Christ thúc đẩy chúng ta. Tình yêu thương của Đấng Christ là động lực của chúng ta. Tình yêu thương của Đấng Christ thúc đẩy chúng ta giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Và tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta. Phao-lô nói rằng, chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Phao-lô nói đời này đến tận cùng trái đất với sứ điệp Tin Lành. Chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Nhân loại đang ở dưới sự đoán phạt của sự chết. Khi ông Adam ở trong vườn Eden, ông là người dẫn đầu. Ông là đầu của tạo vật cũ. Các tạo vật cũ bị đoán phạt trong Adam. Đức Chúa Trời đã nói với Adam, ngươi được tự do ăn qua quả các thứ trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 16-17, Adam đã cố ý không vâng lời Đức Chúa Trời, vì thế ông ở dưới án phạt của sự chết. Và khi Adam phạm tội như thế, ông kéo cả nhân loại theo ông. Các bạn và tôi được sanh ra trong gia đình của sự chết. Tất cả nhân loại giờ đây đang ở dưới án phạt của sự chết. Vì thế có người nói rằng, ngay từ lúc đời sống các bạn bắt đầu, các bạn mang lấy bản án của sự chết. Khi vua David viết, dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, David không hề đề cập đến lúc cuối cùng của đời sống. Nhưng ông nói rằng tất cả đời sống như đi qua chủng của bóng chết. Nó tiếp tục tối hơn, hẹp hơn và cuối cùng chúng ta đi đến ngưỡng cửa của sự chết. Có người ví sánh khi Adam được sanh ra, Đức Chúa Trời đặt ông trong vườn địa đàng Ê-đen. Nơi đó giống như ngọn núi thiên đàng. Adam có tất cả mọi điều tốt lành. Nhưng có một điều mà Đức Chúa Trời bảo Adam không được làm. Adam là người vô tội. Và đối diện với sự lựa chọn, Đức Chúa Trời bảo Adam không làm một điều rất quan trọng. Nhưng Adam đã thất bại. Chúng ta gọi đó là sự sa ngã của Adam. Adam té ngã từ trên núi cao và lăn xuống trũng, nơi chúng ta đang ở hôm nay. Khi Adam té ngã, ông kéo cả dòng tộc của thế gian té theo. Con người không còn vào trong thế gian từ trên đỉnh núi cao như Adam bắt đầu. Với trạng thái vô tội, con người bắt đầu từ cái chủng mà Adam đã sa ngã. Chúa Giêsu đến thế gian từ trời, Ngài là Đấng hoàn toàn vô tội, Ngài là Đấng thánh, không ô uế, tách biệt với kẻ tối tội. Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chuộc tội nhân, Ngài đến từ trời, nhưng Ngài không đến trên đỉnh núi cao. Không có ai ở trên đỉnh núi, Ngài không tìm thấy ai ở đó trong sự thánh khiết. Tất cả đều ở dưới trũng, tất cả đều ở trong trũng của tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đến nơi của sự chết, nơi con người đang ở. Chúa Giêsu chịu chết cho mọi người. Bởi vì con người chết, Ngài đi vào sự chết. Và giờ đây Ngài đem những người tin nhận đến với Ngài trong sự sống phục sinh. Chúa Giêsu có đem chúng ta trở về trên đỉnh núi, nơi Adam đã ở không? Không. Ngài đem chúng ta vào trong các tầng trời. Chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giêsu sẽ được ngồi đồng trong các tầng trời, như được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6. Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Chúa Giêsu đã thế chỗ cho chúng ta. Nhưng ai tin nhận Ngài sẽ được sống lại với Ngài. Họ không sống lại để được đặt trên đỉnh núi rồi đã bị lăn xuống dưới trũng. Nhưng Chúa đem họ lên trên các tầng trời. Đấng đã thế chỗ cho chúng ta. Nếu chúng ta sống, đó là sống bởi đức tin trong Ngài. Và đối với người sống bởi đức tin, thì không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đấng Christ chịu chết để cứu chúng ta khỏi sự chết và sự đoán phạt, nhưng cũng đem chúng ta từ tình trạng của sự chết đến một đời sống mới. Giờ đây, đời sống mới của chúng ta nên dâng hiến cho Ngài và sống làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Đối với con cái của Đức Chúa Trời, điều này được đặt trong sự thông giải mới về gia đình của nhân loại. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 16. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Giờ đây chúng ta không nhận biết con người theo xác thịt. Chúng ta nhìn con người với những cặp mắt khác nhau từ những người chúng ta biết khi chúng ta còn thuộc về thế gian. Trong thế gian này chỉ có những người hư mất, dầu đó là người sang trọng, học thức cao, nhưng những người đó cũng bị kể là hư mất khi không có Đấng Christ. Đối với một người nghèo nàn, thiếu học cũng bị kể là hư mất vì không có Đấng Christ. Bởi đó, từ ngày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Khi nói như thế, chúng ta không được định giá con người theo chủng tộc, màu da hay địa vị trong xã hội. Chúng ta biết rằng con người xác thịt của họ bị hư mất. Nhưng Đấng Christ chết thay cho tất cả mọi người. Đấng Christ chết cho người học thức, giàu có. Đấng Christ cũng chết cho người nghèo nàn, thiếu học. Đấng Christ chịu chết cho mọi tội nhân. Thánh Gia-cơ viết điều này trong thư tín của ông, trong đoạn thứ 2 nói về sự sai phạm khi phân biệt đối xử. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây vào chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Tại sao phân biệt đối xử như thế là sai? Bởi vì con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn cả nhân loại đều là tội nhân mà Đấng Christ đã chết thay. Ngay cả lằng ranh giữa người Do Thái và người ngoại cũng bị xóa đi. Tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có một giải pháp cho con người, đó là tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Đấng Christ ban cho. Chúng ta không được nhận biết con người theo xác thịt, vì tất cả chúng ta đều ở một mức giống nhau. Chúa Giêsu đã đi bộ trên đất này cách đây 2.000 năm về trước. Ngài được sanh ra ở Bethlehem, sống lớn lên ở Nazareth, đi lại trong vùng Galilee, bắt đầu chức vụ ở thành Cana xứ Galilee, đi xuống thành Jerusalem, chịu chết trên thập tự giá, được chôn ngoài thành trong mộ của Joseph. Ngài sống lại trong ngày thứ ba. Chúa Giêsu hiện ra cùng với các môn đệ của Ngài và sau đó thăng thiên về trời. Thưa các bạn, từ đó chúng ta không còn nhận biết Chúa Giêsu là người của xứ Galilee nữa. Vào thời gian lễ Giáng sinh có nhiều người đến Bethlehem, tại đó đông nghẹt người. Họ đi tìm gì? Họ đi tìm kiếm một hài nhi phải không? Ngài không có ở đó nữa. Tại Jerusalem cũng có đông người du hành trong dịp lễ phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh không còn ở đó nữa. Các bạn thấy rằng chúng ta không còn nhận biết Ngài theo xác thịt nữa. Ngay trong giờ phút này, Chúa Giêsu đang ở bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Christ vinh hiển. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Chúng ta không nhận biết Đức Chúa Giêsu trong xác thịt. Chúng ta không liên hiệp với Chúa Giêsu đi bộ trên mặt đất cách đây 2.000 năm về trước. Nhưng chúng ta liên hiệp với Chúa Giêsu vinh hiển. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng chúng ta đã chết với Ngài và chúng ta sống lại với Ngài. Và chúng ta sẽ ở với Đấng Christ trên các tầng trời. Đây là một điều phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta là những người tin nhận Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy nắm chắc lấy lòng tin này. Thân chào quý thính giả. Và kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phần cuối của Côrintô thứ nhì đoạn thứ 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.